là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải. Khai mạc Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng năm 2019, trên 270 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế.
Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người dân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo huyện Mù Cang Chải báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ huyện trong năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương ghi nhận những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đạt được trong những năm gần đây. Đồng thời mong muốn huyện Mù Cang Chải tiếp tục có các giải pháp để sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng mong muốn các gia đình chính sách và hộ nghèo tiếp tục lao động sản xuất là những hạt nhân tiêu biểu trong cộng đồng, vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các gia đình cũng cần tạo điều kiện để con em được đến lớp, đến trường, phát triển về nhân cách, trí tuệ, trở thành những người có ích, góp phần xây dựng quê hương đất nước, đóng góp tích cực cho mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải ngày càng phát triển. Ân cần thăm hỏi động viên chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Vâng lời cha mẹ thầy cô, trở thành những con ngoan trò giỏi, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà hỗ trợ cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo và 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và một phần quà. Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng 300 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Yên Bái và trao 50 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo của huyện Mù Cang Chải. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt những lời căn dặn theo di nguyện của Người, đặc biệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập, lao động và sản xuất.
Nằm trong các hoạt động của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, ngày 21 tháng 9, tại đèo Khao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã diễn ra lễ khai mạc Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng năm 2019. Festival Bay Trên Mùa Vàng do Câu lạc bộ Dù Lượn Việt Wing Hà Nội khởi xướng diễn ra lần đầu tiên năm 2013. Sau 6 năm tổ chức, Bay Trên Mùa Vàng đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa thể thao hấp dẫn nhất, không chỉ riêng với huyện Mù Cang Chải mà còn của cả tỉnh Yên Bái. Chị Kiều Thu Trang, du khách đến từ quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên mình đến với lễ hội này. Mình nghe thấy cái danh tiếng của cái lễ hội này từ mấy năm trước rồi, nhưng mà năm nay mình có điều kiện tham gia ấy, mình cảm thấy rất là bất ngờ và rất là háo hức khi được xem những cái cảnh mà các phi công và các đôi bay ở trên cái quang cảnh mùa vàng như thế này, mình cảm thấy rất là thích thú.
Còn chị Nguyễn Thị Vân đến từ quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội lại cho biết cảm xúc của mình như sau.
Nói chung là lần đầu đến với cả Mù Cang Chải Yên Bái thì mình rất là thích cái không khí ở đây vì là không khí rất trong lành. Và hôm nay khi mà tham dự cái lễ hội festival Bay Trên Mùa Vàng này thì mình cảm thấy nói chung là cái cảm xúc rất là khó tả. Nói chung là mình rất là thích và mình cũng hy vọng là với những cái du khách mà họ chưa đến đây bao giờ thì mình hy vọng là họ sẽ dành thời gian để đến với Mù Cang Chải Yên Bái, vì ở đây ngoài cái phong cảnh rất là nên thơ trữ tình rồi không khí trong lành ra thì bà con dân tộc cũng rất là thân thiện.
Festival dù lượn bay trên mùa vàng năm 2019 diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9, với sự tham gia của 150 phi công đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn du khách, góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thúc đẩy sự phát triển văn hóa du lịch địa phương, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc nơi đây. Anh Nguyễn Minh Từng ở xã Sơn Thái, huyện Thanh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Mình là bị sợ độ cao, với lại mình ở đây rất xa, mình ở Khánh Hòa là cách đây là gần 1.600 cây số mà mình đi mấy ngày nay mới tới để được bay một lần mà từ trên cao nhìn xuống á, cái cảm giác nó rất là khác biệt so với mình ở dưới mặt đất, và mình thắng được chính mình và thắng được cái nỗi sợ hãi.
Đến với Festival dù lượn bay trên mùa vàng, du khách sẽ được chứng kiến những màn trình diễn hấp dẫn của các phi công dù lượn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các du khách cũng có thể đăng ký bay đôi cùng phi công để ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của ruộng bậc thang Mồ Lúa Chín, sự hùng vĩ của thung lũng Lìm Mông, cũng như đèo Kho Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo của khu vực Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động Tết Độc Lập và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, chiều ngày 21 tháng 9 tại xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội thi gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi, đắp bờ đẹp lần thứ 3 năm 2019. Phóng viên Bích Thu và Tuấn Anh đã có ghi nhận như sau. Hội thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi, đắp bờ đẹp đã thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc từ khắp các địa phương trong huyện Mù Căng Chải tập trung đến bản Dề Thàng, xã Chế Cua Nha. Đây là những công việc thường ngày của người dân, nhưng qua cuộc thi là cơ hội để nông dân cùng giao lưu học hỏi, có thêm kinh nghiệm trong việc đồng áng. Anh Lù A Chư, xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải vui vẻ cho biết.
Tôi là người cổ động viên tham gia xem, cái này cũng là cái mà công việc hàng ngày của người nông dân, nhưng mà cái này là do mọi người hành tổ chức này để mọi người học hỏi và giao lưu, cũng là một cái rất là hay. Cái này thì tôi cũng muốn là tổ chức để các xã với nhau nó nhiều hơn.
30 nông dân của 3 xã là Chế Cua Nha, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn tham gia hội thi được chia thành 5 đội đã cùng đua tài gặt đập và quạt lúa sạch, cây ruộng, sới và đắp bờ đẹp. Các đội thi đã trình diễn các kỹ thuật bằng phương pháp truyền thống, đảm bảo thóc không bị vương vãi. Đối với kỹ thuật cày trên ruộng bậc thang, các thí sinh đã khéo léo điều khiển trâu sao cho vừa nhanh, hàng cày vừa thẳng và đẹp mắt. Với sự khéo léo, nhanh nhạy, đội thi đến từ xã Chế Cua Nha đã xuất sắc về đích đầu tiên. Anh Hờ Xuân Chú, thí sinh của đội Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói.
Để vào cái hội thi hôm nay thì đội xã Chế Cua Nha chúng tôi là ở nhà đã tập luyện rất là nhiều và đã chuẩn bị tất cả mọi cái dụng cụ, và nếu hôm nay là diễn ra hội thi thì đội chúng tôi đã là về đích đầu tiên, đã rất cố gắng là về đích đầu tiên, là cảm thấy rất là vui, là lần sau là sẽ cố gắng hơn nữa. Đây là cái phần thi thứ nhất.
Còn đây là chia sẻ của anh Nguyễn Duy Hiểu, du khách đến từ tỉnh Hải Dương.
Tôi đi thì cũng là một cái người nông dân ở một cái tỉnh dưới xuôi. Lần đầu tiên ấy thì đến thăm Mù Căng Chải, lại gặp đúng vào cái dịp là người dân ở đây tổ chức một cái lễ hội thi gặt, thi cày, thế rồi thi cấy, thi đắp bờ đẹp. Tôi thấy rằng như vậy là bà con nông dân ở đây vẫn giữ gìn và phát huy được cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa của người nông dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái việc làm như thế này sẽ tiếp tục được duy trì thì sẽ rất tốt.
Đây là lần thứ 3 huyện Mù Căng Chải tổ chức hội thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi, đắp bờ đẹp, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc Mông, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Thời gian qua, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, tập trung vào các chợ đầu mối, chợ vùng nông thôn để chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi ích cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đội quản lý thị trường số 2 hiện có 13 cán bộ được giao quản lý thị trường địa bàn thành phố Yên Bái với gần 3.200 tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại. Hàng năm, đội đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra lưu thông buôn bán hàng hóa, chống hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại. Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ hộ kinh doanh ở tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Cửa hàng chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Nên là gia đình chúng tôi thường lấy những hãng hàng uy tín về để bán, đảm bảo quan tâm đến chất lượng sản phẩm và thời hạn sử dụng.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhận thức của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng không ngừng được nâng cao. Việc nhập và kinh doanh hàng hóa của các đơn vị cũng được chặt chẽ hơn. Với đặc thù kinh doanh mặt hàng phân bón, trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thủy Ngân luôn quan tâm đến việc coi trọng nhãn mác sản phẩm. Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực, không để những sản phẩm phân bón có nhãn mác nhái và giả bày bán ở các đại lý của công ty. Chị Nguyễn Thị Xuân, giám đốc công ty cho biết.
Tôi tiếp cận với bà con nông dân trên các huyện thị và tận thôn bản để làm cái mô hình và tập huấn hướng dẫn cách sử dụng cho bà con nông dân để nhận biết là đâu là phân giả và phân kém chất lượng để cho bà con sản xuất được ngày một tốt hơn. Và cùng và đi đôi vào những các đại lý thì chúng tôi cũng họp các đại lý và cũng hướng dẫn các đại lý làm sao mà tất cả là vì bà con nông dân. Làm ra một cân lúa thì nó rất là khó khăn. Làm sao mình kinh doanh từ cái tâm để mà làm sao mà để được những cái phân bón chất lượng tới bà con nông dân.
Trong 6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 đã tổ chức kiểm tra 120 vụ, qua đó phát hiện xử lý 102 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng hóa, cấm hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại chủ yếu là quay vòng hóa đơn, cất giấu hàng hóa trong nhà khi có người mua mới đem ra bán. Đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 108 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước được 110 triệu đồng và ước giá trị hàng giả hàng kém chất lượng tiêu hủy trên 31 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Long, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết.
Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vì hàng vi phạm quy định về giá, thì đội quản lý thị trường 2 đã tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tập trung kiểm tra về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, công bố hợp quy nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đăng ký kinh doanh về các điều kiện đảm bảo về an toàn thực phẩm.
Trong thời gian tới, các cán bộ chiến sĩ đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản xuất.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, điều tra, xác minh, làm rõ trên 270 vụ với gần 300 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế. Qua công tác điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ gần 95 kg pháo nổ, 36 mét khối gỗ các loại, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 480 triệu đồng, bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 7 vụ với 13 bị can. Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để kinh tế xã hội địa phương và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Để làm tốt công tác phòng chống tội phạm kinh tế, thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran và hai thực thể kinh tế khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là biện pháp trừng phạt cao nhất được áp dụng đối với một quốc gia. Cùng thời điểm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ba thực thể bị trừng phạt gồm Ngân hàng Trung ương Iran, Quỹ Phát triển Quốc gia Iran và một doanh nghiệp. Các đối tượng bị trừng phạt đều thường xuyên cung cấp tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cũng trong ngày 20 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định đợt trừng phạt mới của Mỹ nhằm đáp trả việc Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út, Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép với nhà nước Hồi giáo. Đáp lại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Iran tuyên bố việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới cho thấy Mỹ không có lựa chọn nào khác trong việc gây sức ép với Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran là phi pháp. Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Iran trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo việc phát động tấn công quân sự vào Iran rất dễ dàng, nhưng Mỹ sẽ không làm như vậy. Tổng thống Mỹ cho biết vì các đồng minh ông đang rất kiềm chế trong vấn đề Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tuyên bố nếu Mỹ hay Ả Rập Xê Út tấn công quân sự, Iran sẽ đáp trả bằng một cuộc chiến tranh toàn diện. Để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, nhà nước Hồi giáo sẽ không nhượng bộ. Tuy nhiên, ông Zarif cũng cho biết Iran không muốn xảy ra xung đột quân sự. Truyền thông Nga đưa tin trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 20 tháng 9, lãnh đạo phong trào Hezbollah ở Liban tuyên bố nếu Iran và Ả Rập Xê Út xảy ra chiến tranh, Iran sẽ hủy diệt Ả Rập Xê Út. Ông đồng thời kêu gọi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngừng hoạt động quân sự ở Yemen.
Ngày 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tăng quân và bố trí thêm hệ thống tên lửa phòng không tại Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để tăng cường năng lực phòng thủ trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đây mới chỉ là bước đi đầu tiên và không loại trừ khả năng Mỹ tiếp tục có thêm các hành động khác trong tương lai. Ông Esper đã lên án vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út hôm 14 tháng 9, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ đã quyết định tăng quân tại Ả Rập Xê Út theo yêu cầu của nước này. Mỹ cũng sẽ bố trí thêm thiết bị vũ khí quân sự tại Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để giúp hai quốc gia này nâng cao năng lực phòng thủ. Trong khi đó, tướng John Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng việc Mỹ bố trí thêm vũ khí tại Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong giai đoạn này là bình thường. Các chuyên gia phân tích nhận định hành động của Mỹ cho thấy nước này sẽ không phát động một cuộc tấn công quân sự với Iran để đáp trả việc các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út bị tấn công.
Ngày 20 tháng 9, các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Washington. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ mô tả cuộc đàm phán là hiệu quả. Cuộc hội đàm lần này tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại. Hai bên cũng thảo luận về vòng đàm phán cấp cao lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tới tại Washington. Trong khi đó, trong một cuộc họp báo ngày 20 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết ông không chịu bất kỳ áp lực nào để hoàn thành thảo luận thương mại với Trung Quốc trước cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời khẳng định nền kinh tế Mỹ không bị tổn thương bởi thuế quan. Ông Trump cũng nhấn mạnh ông sẽ giữ nguyên ý định một thỏa thuận lớn toàn diện và bác ý tưởng về một thỏa thuận tạm thời bằng mọi giá với Bắc Kinh. Hôm 19 tháng 9, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết phái đoàn Trung Quốc có kế hoạch đến thăm nông trại Mỹ sau khi đàm phán kết thúc. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 9, diễn biến đã hoàn toàn khác. CNBC đưa tin rằng ngày 20 tháng 9, phái đoàn thương mại Trung Quốc đã hủy chuyến thăm nông dân Mỹ ở Montana và Nebraska. Sự việc này cho thấy Bắc Kinh chưa hào hứng với việc nhập khẩu nông sản của Washington.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 19 tháng 9 đã chỉ trích quyết định của Mỹ về việc trục xuất hai nhà ngoại giao của Cuba tại Liên Hợp Quốc là phi lý. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Cuba đã chỉ trích động thái của Mỹ là phi lý, đồng thời nêu rõ việc trục xuất hai nhà ngoại giao thuộc phái bộ Cuba tại Liên Hợp Quốc và gia tăng hạn chế đi lại với các thành viên còn lại là nhằm kích động leo thang ngoại giao, dẫn tới việc đóng cửa các đại sứ quán song phương, thắt chặt hơn nữa lệnh cấm và tạo thêm căng thẳng giữa hai nước. Nhà ngoại giao Cuba cũng nhấn mạnh việc Mỹ cáo buộc hai quan chức Cuba thực hiện các hành động không tương thích với vị thế của nhà ngoại giao là sự vu khống. Trước đó, ngày 19 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã yêu cầu hai thành viên thuộc phái đoàn thường trực của Cuba tại Liên Hợp Quốc rời khỏi Mỹ, với cáo buộc dính líu đến các hoạt động gây tổn hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ-Cuba đã quay trở lại thế đối đầu kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017, với tuyên bố sẽ đảo ngược quá trình tái lập quan hệ giữa hai nước do người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt hơn nữa lệnh cấm vận kinh tế và tài chính chống lại quốc gia vùng Caribe này.
Ngày 20 tháng 9, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng để thảo luận về quan hệ song phương cùng các vấn đề quốc tế như Afghanistan, Iran và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ và phu nhân đã dành cho Thủ tướng Australia và phu nhân nghi thức đón tiếp trọng thị nhất đúng như quan hệ đồng minh truyền thống. Vấn đề đầu tiên được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc hội đàm là Iran. Ông đã thông báo cho Thủ tướng Morrison về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Washington đang tìm kiếm sự ủng hộ của đồng minh trong việc tăng cường các biện pháp cấm vận nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng. Thương mại cũng là một chủ đề được hai nhà lãnh đạo Mỹ-Australia đặc biệt quan tâm, nhất là khi Washington và Bắc Kinh đang vướng vào một cuộc chiến thương mại. Hiện Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, do đó cái khó của Thủ tướng Morrison sẽ phải làm sao để cân bằng giữa mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh và quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ. Tầm quan trọng của quan hệ với Trung Quốc cũng đã được ông Morrison nhắc đến trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Về quân sự, bất chấp sức ép từ Mỹ, đến nay Australia vẫn từ chối tham gia các hoạt động tuần tra đảm bảo trật tự do hàng hải Mỹ đứng đầu tại Biển Đông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua huyện Yên Bình đã đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gần một tháng nay, nhà văn hóa thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình trở nên tấp nập hơn khi Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức một lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y cho 30 học viên là bà con nhân dân trong xã. Ngoài ra, các học viên còn được hỗ trợ 30.000 đồng một ngày và hỗ trợ tài liệu học tập. Với phương châm cầm tay chỉ việc đã giúp bà con có kiến thức áp dụng vào trồng trọt và chăn nuôi, chị Tướng Thị Sang, thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Trước đây thì chăn nuôi chỉ theo tự túc, nghĩa là tự làm theo kinh nghiệm từ ngày xưa. Từ khi được xã và kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm dạy nghề thì mở lớp chăn nuôi thú y hướng dẫn cho các bà con ấy, chúng tôi tiếp thu được rất nhiều, ví dụ như dùng các loại thuốc này, phát hiện các loại bệnh này, cách phòng dịch bệnh này, rồi cách chăn nuôi theo như thế nào đúng kỹ thuật này, để có thể là giúp bà con là tăng năng suất này.
Là giảng viên trực tiếp giảng dạy cho các học viên, ông Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết.
Bà con rất là hăng say trong quá trình học tập, đặc biệt là trong cái lĩnh vực thực hành. Thì do là cái điều kiện của các hộ nông dân là chưa được tiếp cận với các cái tiến bộ kỹ thuật mới. Chính vì vậy là các hộ rất là háo hức trong cái quá trình mà thực hành được những cái người giảng viên như chúng tôi có những được đào tạo qua trường lớp và có những kinh nghiệm thực tế đến truyền đạt. Nên là bà con rất là tích cực tham gia. Và từ đó thì bà con đã một phần nào về và sẽ tuyên truyền cho các hộ khác, những người mà chưa có kinh nghiệm để biết được cái tiến bộ kỹ thuật mới trong cái phát triển chăn nuôi. Đặc biệt là trong một vài năm gần đây thì một số cái dịch bệnh rất là quan trọng và nguy hiểm như là bệnh dịch tả châu Phi chẳng hạn, tức là bệnh tai xanh vân vân, rồi bệnh cúm gia cầm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái quá trình phát triển chăn nuôi.
Trước đây do chưa có kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình trồng bưởi nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2017, ông Phạm Duy Vượng ở thôn Đức Tiến, xã Yên Bình tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả có múi tại xã. Trong quá trình học, ông được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn thực hiện đúng các quy trình trồng chăm sóc cây bưởi diễn nên vườn bưởi của gia đình ông phát triển tốt, quả to đẹp được thị trường ưa chuộng. Hiện gia đình có trên 100 gốc bưởi diễn, trong đó có trên 40 gốc đang cho thu hoạch. Chất lượng bưởi của gia đình ông được giá cao gấp 2 đến 3 lần so với trước. Hiện ông Vượng đang nghiên cứu để lắp đặt hệ thống bắt ong châm bưởi của gia đình nhằm đảm bảo chất lượng bưởi trong điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi tiêu cực như hiện nay. Ông Phạm Duy Vượng, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Thì cũng trên cái mảnh đất này thì nói chung là trồng các cái cây nó theo truyền thống cũ thì nó không có năng suất. Thế sau khi coi như là được đi tập huấn cái lớp về trồng cây ăn quả có múi và về bên kỹ thuật về chăn nuôi thì tôi đi tham quan một số vườn và sau đó thấy hiệu quả hơn là những cây truyền thống cũ của mình. Thì tôi cũng về coi như là cũng đi tìm với tất cả những cái cây cơ bản nó là cây bưởi là tôi đã được đi tham quan và sau đó tôi đã mua giống về để trồng trên mảnh đất này và sau khi tôi trồng được trên khoảng 10 năm thì tôi thấy là hiệu quả của nó kinh tế cao hơn các loại cây khác. Thế với qua cái lớp đào tạo thì giúp cho gia đình chúng tôi là cảm thấy là trồng cây gì nó có năng suất cao thì ta lên trồng và chăm bón như thế nào để cho nó có hiệu quả cao.
Là xã Thuần Đông, đời sống của người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi, Ủy ban nhân dân xã Yên Bình đã thống kê rà soát nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn phù hợp với yêu cầu của bà con. Từ đầu năm đến nay, xã Yên Bình đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện mở được trên 4 lớp đào tạo nghề cho gần 200 lao động. Sau khi được tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 đã tạo điều kiện cho người lao động có thêm kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tế để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Đỗ Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
Từ chỗ học nghề cũng đã chuyển dần từ sang làm phi nông nghiệp để nhằm ổn định cuộc sống và tăng thu nhập, góp phần xây dựng xã mình đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình của Ủy ban huyện. Trong thời gian tới thì với nguyện vọng của Đảng ủy chính quyền xã, chúng tôi cũng muốn tiếp tục phối hợp với lại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Bình mở tiếp một số lớp đào tạo nghề nhằm giúp cho bà con nắm bắt những cái khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cũng chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống phát triển kinh tế.
Năm 2019, huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện mở 20 lớp dạy nghề cho trên 600 lao động nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng, trong đó có 9 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp. Trong thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, giúp họ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Cho biết thêm về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đặng Thanh Hải, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tập trung vào các cái nhóm ngành nghề với thế mạnh của địa phương như nghề chế biến gỗ rừng trồng, rồi một số cái nghề vào các khu công nghiệp may, rồi khu công nghiệp phía Nam, và tiếp tục mở các cái nghề lao động nông thôn như nghề sửa chữa máy móc nông cụ và một số cái nghề xây dựng. Và trong thời gian tới thì để chuyển dịch cái nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp chiếm cái tỷ trọng của năm 2020 là đạt 62%, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chuyển dịch tốt cái nội dung này, tập trung ở các cái xã mà xây dựng nông thôn mới, các cái xã mà có cái thế mạnh về phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và trong cái giai đoạn tới thì Yên Bình cũng sẽ quyết tâm là phấn đấu xây dựng, phát triển, chuyển dịch cái nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp để xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới đến giai đoạn năm 2025.
Với phương châm cầm tay chỉ việc, học đi đôi với hành, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Yên Bình đã có được những kết quả thiết thực. Nhiều lao động nông thôn đã có thu nhập ổn định sau khi tham gia các lớp đào tạo dạy nghề. Trong thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình sẽ tham mưu cho huyện tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người lao động cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Qua đó đào tạo các ngành nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Southampton ở trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh đã giúp các cầu thủ Bournemouth tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trung vệ Nathan Ake là người mở ra hy vọng có điểm cho Bournemouth bằng bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm. Phút 25, từ tình huống phản công rất nhanh, Solanke chọc khe thông minh để Dosukin đặt lòng hiểm hóc vào góc xa tung lưới Southampton lần thứ 2. Tuy nhiên, sau khi xem lại công nghệ VAR, tổ trọng tài đã từ chối bàn thắng của tuyển thủ Na Uy. Thế nhưng chỉ 10 phút sau đó, tiền vệ trẻ Harry Wilson đã có pha cắt mặt dứt điểm rất nhanh sau đường căng ngang của Philip Billing để nâng tỷ số lên 2-0. Phải tới đầu hiệp 2, Watborough mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm 14m cho Southampton. Trong những phút bù giờ, tiền đạo Wilson tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Gunn để dứt điểm vào lưới chống ấn định chiến thắng 3-1 cho Bournemouth. Ở trận cầu sớm nhất vòng 5 Bundesliga, Schalke đã đánh bại Mainz 2-1, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 2 sau Leipzig. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục có các tình huống ăn miếng hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới phút 36, các khán giả có mặt tại sân Vettin Arena mới được ăn mừng bàn thắng, người lập công là Suat Eda. Sang hiệp 2, Men dồn toàn bộ lực tấn công tìm bàn gỡ, và tới phút 74, những nỗ lực của họ được đền đáp sau pha xoay người sút bóng kỹ thuật của tiền đạo 27 tuổi Karim Onisio. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa đúng phút 89, tiền vệ Harris sắm vai người hùng với cú vẩy má ngoài thành bàn tuyệt đẹp. Chung cuộc Schalke hạ Men với tỷ số 2-1. Tại Serie A, mặc dù thi đấu lấn lướt trên sân nhà trước Genoa, song Cagliari cũng phải đợi đến phút 46 mới có thể ăn mừng bàn thắng. Người lập công cho đội nhà là Giovanni Simeone. Phút 83, những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp bằng bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát của Christian Coome ở phút 83. Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, một cầu thủ Genoa đã phản lưới nhà giúp Cagliari vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 87, Duao Proviro ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Cagliari đã leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A, trong khi Genoa tụt xuống vị trí thứ 12. Tiếp tục với diễn biến trận đấu sớm vòng 5 La Liga, mặc dù có phong độ ổn định hơn lại được thi đấu trên sân nhà, song Osasuna đã không thể đánh bại đội bóng đang có phong độ không tốt trên sân khách là Real Betis. Kết quả hai đội đã hòa nhau trong một trận cầu không bàn thắng, một điểm có được tạm thời giúp Osasuna leo lên vị trí thứ 8, trong khi Real Betis dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng La Liga. Ở một cặp đấu sớm khác tại Ligue 1, mặc dù phải làm khách trên sân của Strasbourg, song Nantes lại là đội có bàn mở tỷ số trước phút 28. Phải đến giữa hiệp 2 phút 66, Strasbourg mới có bàn san bằng tỷ số. Người lập công cho đội chủ nhà là Dimitri Leenat. Phút 89, Strasbourg được hưởng một quả 11m. Trên chấm phạt đền, Ludovic Azuque đã dễ dàng đánh bại thủ môn Nantes để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. 3 điểm có được giúp Strasbourg leo lên vị trí thứ 13 bảng xếp hạng Ligue 1, còn Nantes tụt xuống vị trí thứ 4. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.